đây, Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Hà, Phan Minh, Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 11 năm 2024. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh Ukraine đã mang tính toàn cầu. Bất chấp lệnh truy nã của CPI, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố tiếp tục bảo vệ quyền lợi của Israel. Hoa Kỳ lần đầu tiên thừa nhận triển khai lực lượng đặc nhiệm đến bãi cỏ mây ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, sử dụng tên lửa đạn đạo chiến lược oanh kích Ukraine, tín hiệu đe dọa mới của Nga nhắm vào châu Âu. Theo dòng thời sự, công nghệ ắc quy ô tô, vấn đề nan giải về quyền tự chủ công nghiệp đối với Liên hiệp châu Âu. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, trong một bài phát biểu, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố xung đột Ukraine đã mang tính toàn cầu và Moscow không loại trừ khả năng tấn công các nước cung cấp vũ khí cho Kiev xâm hại lãnh thổ Nga. Ông Putin đồng thời xác nhận tên lửa Nga nhắm vào thành phố Dnipro là loại vũ khí được chế tạo để mang theo đầu đạn hạt nhân. Trong bài phát biểu trên truyền hình dài 10 phút, Tổng thống Vladimir Putin tố cáo Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh bắn vào lãnh thổ Nga. Hai mục tiêu mà Ukraine nhắm tới là các cơ sở quân sự của Nga ở vùng Bryansk và Kursk, nhưng Điện Kremlin khẳng định Kiev đã thất bại. Với giọng điệu cứng rắn, ông Vladimir Putin cho rằng một khi mà tên lửa nước ngoài cung cấp cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga thì cuộc xung đột đã mang tính toàn cầu. Do vậy, Moscow cảnh báo là hoàn toàn có quyền sử dụng vũ khí để nhắm tới các cơ sở quân sự của những nước cho phép Ukraine dùng vũ khí của họ tấn công vào các cơ sở của Nga. Từ Moscow, thông tín viên Anisan Jabari phân tích thêm về giọng điệu cứng rắn của Tổng thống Vladimir Putin trong bài phát biểu ngày hôm qua.
Vladimir Putin cherche à frapper les esprits, qu'on le prenne au sérieux. Pour ça, il y a la forme aussi.
Vladimir Putin muốn bắt mọi người phải chú ý về tầm mức quan trọng những phát biểu của ông. Chính vì thế mà về mặt hình thức, thông báo chỉ kéo dài vài chục giây trước khi ông xuất hiện trên các đài truyền hình. Nguyên thủ Nga ngồi ở bàn làm việc, sau lưng ông là quốc kỳ của Nga. Cách dàn cảnh này chỉ được dành cho những thời khắc nghiêm trọng, thí dụ như là hồi tháng 2 năm 2022 khi mà ông thông báo khởi động chiến tranh Ukraine, hay là vào tháng 9 cùng năm lúc Tổng thống Putin ban hành lệnh tuyển lính dự bị và thông báo sáp nhập một phần lãnh thổ của Ukraine. Tương tự như vậy, hồi tháng 6 2023 khi ông Putin lên tiếng về cuộc nổi dậy của Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh lực lượng bán quân sự, mọi người hiểu rằng chính quyền Nga muốn tạo dấu ấn trong công luận nước này cũng như là với các đối thủ của Nga rằng đây là thời điểm then chốt của một cuộc chiến. Điện Kremlin muốn tạo ra sự sợ hãi, muốn gia tăng áp lực với Ukraine và các đồng minh của Kiev, nhất là với Hoa Kỳ, và muốn đặt mọi người trước một sự lựa chọn rất phũ phàng, chiến tranh toàn diện hay là chấm dứt cuộc chiến này theo các điều kiện do Moscow áp đặt. Chiến tranh toàn diện có nghĩa là nước Nga sẽ thi hành điều mà Putin từng đe dọa hồi tháng 6 vừa qua, qua tuyên bố rằng chúng tôi quan niệm có quyền sử dụng vũ khí để tấn công các cơ sở quân sự của những quốc gia nào cho phép dùng vũ khí của họ để nhắm vào những cơ sở của nước Nga. Trong trường hợp những hành vi thù nghịch nhắm vào nước Nga gia tăng, chúng tôi sẽ đáp trả một cách tương xứng. Điện Kremlin đã ghi nhận về những tranh cãi tại các nước phương Tây liên quan đến những lằn danh đỏ dù là thực hay ảo của Nga. Đương nhiên đó là mục tiêu của Tổng thống Putin. Ông muốn tận dụng thời cơ này để nhấn mạnh trở lại đến khả năng răn đe của nước Nga mà theo ông có thể là chưa đủ mạnh.
Sau vụ Nga dùng tên lửa đạn đạo tấn công Ukraine vào hôm qua, Ngoại trưởng Pháp và Anh đồng ký tên vào một phát biểu chung lên án nỗ lực của nhà cầm quyền Nga hủy diệt kiến trúc an ninh quốc tế đã bảo đảm nền hòa bình kéo dài nhiều thế hệ, đưa thế giới trở lại kỷ nguyên lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Tối hôm qua, NATO cũng ra một thông báo nhấn mạnh việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung chống lại Ukraine sẽ không làm thay đổi tiến trình xung đột cũng như quyết tâm của các đồng minh NATO hậu thuẫn Kiev. Hãng tin AFP ngày hôm nay cho hay là theo một số nguồn tin ngoại giao, NATO và Ukraine có cuộc họp cấp đại sứ tại Bruxelles vào ngày 26 tháng 11 tới để bàn về cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh của Nga, theo đề nghị của Kiev. Về phản ứng từ Ukraine, thông tín viên Emmanuel Schatz từ Kiev cho biết cụ thể.
Mercredi, plusieurs ambassades avaient fermé à Kiev, annonçant avoir des informations sur une
thứ tư 20 tháng 11, nhiều sứ quán tại Kiev đóng cửa với thông báo đã nhận được thông tin về một cuộc oanh kích lớn và ngay tức khắc tại Ukraine. Việc Moscow hôm qua sử dụng một loại tên lửa mới để tấn công thành phố Dnipro dường như đã xác nhận các lo ngại này có cơ sở. Tổng thống Ukraine lên án cuộc tấn công mới, xin trích: "Hôm nay, kẻ láng giềng điên rồ của chúng ta một lần nữa đã cho thấy bộ mặt thật của mình, cho thấy nhà cầm quyền Nga sẵn sàng chà đạp lên phẩm giá, tự do và quyền sống của mọi người như thế nào, và cũng cho thấy họ sợ hãi đến mức nào khi phải sử dụng các loại tên lửa mới như vậy." Hết lời dẫn. Ukraine thoạt tiên nói đến việc Nga sử dụng một tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhưng giờ đây Kiev chỉ nói đến tên lửa tầm trung, tương tự như các đồng minh, trong khi chờ đợi thẩm định của các chuyên gia. Tổng thống Ukraine nói tiếp, xin trích: "Ông Putin tìm kiếm vũ khí khắp nơi trên thế giới, đôi lúc ở Iran, đôi lúc ở Bắc Triều Tiên, và giờ đây là tên lửa mới này, có các đặc tính giống với tên lửa liên lục địa về các chỉ số như tốc độ, độ cao. Các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, nhưng rõ ràng là Putin đang sử dụng Ukraine như một thao trường. Điều rõ ràng là ông ta sợ hãi khi chứng kiến cuộc sống bình thường đang diễn ra quanh mình, khi tất cả mọi người đơn giản là muốn sống có phẩm giá." Ngày 21 tháng 11 là ngày tự do và phẩm giá tại Ukraine, kỷ niệm các cuộc cách mạng 2004 và 2013 khi người dân nổi dậy chống lại sự cai trị của Nga. Bất chấp các cuộc tấn công gần như hàng ngày của Moscow, dân chúng tại đây không chấp nhận từ bỏ ước mơ về một nước Ukraine độc lập, hội nhập với châu Âu.
Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
Theo phát ngôn viên của Điện Kremlin được báo chí Nga dẫn lại, Moscow đã thông báo với Washington 30 phút trước khi tiến hành cuộc oanh kích. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận là phía Mỹ đã được thông báo qua các kênh giảm thiểu nguy cơ hạt nhân. Người phát ngôn của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết xem xét nghiêm túc các đe dọa từ Nga, nhưng tái khẳng định Mỹ không có lý do gì để thay đổi học thuyết sử dụng vũ khí hạt nhân của mình sau khi Nga quyết định mở rộng các trường hợp cho phép sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và về loại tên lửa mà Nga sử dụng tấn công vào Ukraine vừa qua, thì vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh loại hỏa tiễn này. Thanh Hà cho biết thêm.
Trong những thông báo đầu tiên vào ngày hôm qua, Kiev cho biết là thành phố Dnipro, miền trung Ukraine đã bị một tên lửa đạn đạo liên lục địa không mang theo đầu đạn hạt nhân tấn công. Ngay sau đó, một nguồn tin quân sự từ Hoa Kỳ điều chỉnh lại rằng đây là tên lửa tầm trung, còn trong giai đoạn thử nghiệm, lý do trên nguyên tắc tên lửa liên lục địa có tầm bắn tối thiểu là 5.500 cây số mà Dnipro không cách xa các căn cứ quân sự của Nga đến như vậy. Về tên gọi loại vũ khí được sử dụng hôm qua để nhắm tới Ukraine, nếu như Tổng thống Putin xác nhận tên lửa Oleknik đã được sử dụng để nhắm vào Dnipro, thì giới quan sát được các hãng thông tấn quốc tế trích dẫn thiên về khả năng đây là tên lửa RS-26 Hubei, mà về mặt lý thuyết thì chương trình phát triển đã phải dừng lại từ 2018. Một cơ quan tình báo của Anh được AFP trích dẫn cho rằng về mặt chính thức, Moscow chưa bao giờ xác nhận khai tử chương trình phát triển tên lửa RS-26 Hubei được phát triển trên cơ sở sử dụng đến 90% các công nghệ và phụ tùng được dùng cho loại tên lửa RS-26. Chuyên gia Pháp thuộc Viện Quan hệ Quốc tế IFRI, Eloise Faye cũng tin rằng tên lửa vừa nhắm tới Kiev khoảng ngày hôm qua là thuộc dòng RS-26.
Và vẫn liên quan đến hồ sơ hạt nhân, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày hôm qua đã thông qua một nghị quyết đề nghị Iran cải thiện hợp tác với tổ chức này và cho biết sẽ thực hiện một báo cáo hoàn chỉnh để buộc Iran mở lại đàm phán về chương trình hạt nhân. Sáng nay, Iran đã có phản ứng khi thông báo sẽ cho vận hành nhiều loại máy ly tâm tiên tiến tại các cơ sở làm giàu uranium.
19 quốc gia trong tổng số 35 thành viên đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết này tại Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và cho rằng đề xuất của Tehran là giả tạo, không đầy đủ khi cho biết sẽ không tăng thêm trữ lượng uranium làm giàu tới ngưỡng gần với cấp độ quân sự. Hội đồng Thống đốc của IAEA ngày hôm qua cũng đã yêu cầu thực hiện một đánh giá toàn diện với thông tin cập nhật về khả năng hiện diện hoặc là sử dụng các vật liệu không được khai báo liên quan quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Khi nghị quyết này được các quốc gia như là Mỹ, Pháp, Đức đệ trình biểu quyết, thì Tehran đã cảnh báo rằng điều đó chỉ khiến quan hệ giữa Iran với IAEA xấu đi thêm. Iran thường khó chịu về các nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và đã cảnh cáo là sẽ đáp trả thỏa đáng. Từ Tehran, thông tín viên Shevoskazi cho biết thêm.
Tehran ngay lập tức đã phản ứng, thông báo cho vận hành rất nhiều loại máy ly tâm mới cực kỳ hiện đại lắp đặt tại các cơ sở làm dầu uranium ở Natanz và Fordu, ẩn sâu trong vùng núi. Iran có thể sẽ thông báo các biện pháp khác và điều này có thể khiến quan hệ giữa Iran và các nước phương Tây phức tạp thêm. Phương Tây cáo buộc Tehran phát triển chương trình hạt nhân để có phương tiện sản xuất vũ khí hạt nhân, điều mà Iran vẫn luôn bác bỏ. Trong chuyến thăm của Rafael Grossi ở Tehran, Iran đã cam kết chấm dứt sản xuất uranium làm giàu tới 60%, ngưỡng này gần với 90%, tức loại uranium thường được sử dụng trong sản xuất vũ khí hạt nhân. Tehran cũng ngụ ý muốn cho phép các thanh tra viên khác đến Iran, những biện pháp mà ông Rafael Grossi thông báo là chưa đủ. Các nước phương Tây cũng có một bước tiến mới, đó là có thể chuyển hồ sơ hạt nhân Iran lên Hội đồng Bảo an trong những tháng sắp tới để tái kích hoạt các trừng phạt mạnh mẽ hơn nhắm vào Iran.
Về thời sự Trung Đông, vào sáng nay, Israel thông báo tiêu diệt được 5 chiến binh khủng bố của Hamas ở phía bắc Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tiếp tục bảo vệ quyền lợi quốc gia, bất chấp lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI vừa ban hành nhắm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vì vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Lệnh truy nã được công bố hôm qua nhắm luôn cả vào thủ lĩnh chi nhánh quân sự của phong trào Hồi giáo Palestine Mohammed Daif. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định rằng không một quyết định nào chống đối nhà nước Do Thái, dù có gây tai tiếng đến đâu, cũng không ngăn cản ông tiếp tục bảo vệ quyền lợi của Israel đến cùng, xin trích nguyên văn. Việc Tòa án Hình sự Quốc tế CPI phát lệnh truy nã thủ tướng và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã được người dân Palestine từ Gaza đến vùng Cisjordania bị chiếm đóng hài lòng, cho dù ai cũng biết là lệnh truy nã này không ngăn cản Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự nhắm vào người Palestine như tường thuật của thông tín viên Alice Froussa từ Ramallah.
Thông báo này mang lại hy vọng cho người dân Palestine, một trong những hy vọng hiếm hoi từ hơn 13 tháng nay. Hussein, dân cư ở Ramallah, biết trước quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế không cho phép chấm dứt chiến tranh ở Gaza và cũng không chặn lại được các chiến dịch chiếm đóng của Israel. Ông nói đây là bước đầu và mang lại một thông điệp rất rõ ràng, nhưng chúng tôi biết là không có phép lạ, mọi chuyện đòi hỏi nhiều thời gian. Hiện tại, không có bất kỳ điều gì cho phép chúng tôi liên tưởng đến khái niệm nhân quyền cả. Có lẽ cần phải định nghĩa lại về cái khái niệm nhân quyền khi được dùng trong bối cảnh của Palestine. Đối với Hussein, ít ra đây là một điểm khởi đầu. Thế nhưng, đối với nhiều người khác thì lệnh truy nã nói trên là hồi kết của nhiều năm đấu tranh như là luật gia Khaled đã giải thích. Ông nói, tại Palestine, nhân quyền đã bị vi phạm trắng trợn mà hoàn toàn không bị trừng phạt, giờ đây những người phạm tội sẽ phải đưa ra trước vành móng ngựa, và đó là điều cực kỳ quan trọng. Đây không chỉ quan trọng đối với người Palestine, mà cả đối với những người Israel, để họ hiểu rằng không thể tiến hành tội ác mà không hề phải lo sợ. Về phần Mohammed Daif, thành viên của tổ chức Hamas cũng bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã, thì nhiều người cho rằng có khả năng là nhân vật này đã chết, mà giả sử như là vẫn còn sống thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ có thể đi ra khỏi Gaza.
Alice Froussard, Ramallah, RFI.
Nhìn sang châu Á, sau chuyến thăm đến Philippines của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi đầu tuần này, thì lần đầu tiên Hoa Kỳ đã công khai thừa nhận sự hiện diện của một lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại bãi cỏ Mây. Động thái này được cho là để khẳng định hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh chuyển giao quyền lực ở Washington.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 19 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết là ông đã đến thăm Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Hợp nhất ở Palawan, đã gặp một số các quân nhân Mỹ được triển khai vào lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ ở Ayunjin, tên gọi khác của bãi cỏ Mây theo tiếng Philippines. Dường như đây là lần đầu tiên sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở khu vực này được đề cập đến. Ngày hôm qua, phát ngôn viên của Sứ quán Mỹ tại Manila được hãng tin Hoa Kỳ Bloomberg trích dẫn giải thích rằng lực lượng đặc nhiệm Ayunjin tăng cường sự phối hợp và khả năng tương tác giữa Hoa Kỳ với Philippines ở Biển Đông. Theo trang Inquirer, thì quân đội Philippines ngày hôm qua nêu rõ Mỹ cung cấp các hỗ trợ về kỹ thuật quan trọng giúp lập kế hoạch và thực hiện các chương trình hoạt động nhằm bảo vệ lợi ích của Manila ở biển Tây Philippines, tức là trong vùng Biển Đông. Chuyên gia Trần Tương Miểu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc trả lời Hoàn Cầu Thời báo cho rằng động thái này có thể khuyến khích Philippines có hành động táo bạo hơn và làm gia tăng căng thẳng. Tuy nhiên, theo ông thì khả năng lực lượng Mỹ tham gia vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Trung Quốc là không cao vì có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và sẽ trở nên quá tốn kém đối với Mỹ.
Thưa quý vị, sau 2 tuần đàm phán, thì Hội nghị Khí hậu Quốc tế của Liên Hiệp Quốc COP29 đã chính thức khép lại vào ngày hôm nay. Nhưng cho đến giờ, thì dự thảo về thỏa thuận của COP29 vẫn chưa hoàn toàn là kết thúc. Trọng Thành cho biết thêm thông tin.
Ít giờ trước khi Hội nghị Khí hậu của Liên Hiệp Quốc kết thúc ngày hôm nay tại Baku, quốc gia chủ nhà Azerbaijan công bố một nội dung quan trọng của dự thảo, đó là số tiền tài trợ cho các nước đang phát triển để đối phó với biến đổi khí hậu, dự kiến là 250 tỷ đô la một năm. Chủ tịch Azerbaijan đề xuất các nước phát triển cam kết tài trợ khoản tiền này. Số tiền được kỳ vọng huy động được sẽ gấp 2,5 lần cam kết 100 tỷ đô la hiện tại dành cho giai đoạn 5 năm trước đó. Tuy nhiên, con số này chưa bằng một nửa số tiền 500 tỷ đô la một năm mà Liên minh các nước đang phát triển đòi hỏi. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ xin ẩn danh hôm nay cho AFP biết là khoản tiền 250 tỷ nói trên đòi hỏi nỗ lực phi thường từ phía các nước phát triển. Hoa Kỳ không ủng hộ việc đưa ra cam kết đóng góp cao hơn. Đề xuất nói trên của Chủ tịch COP29 bị nhóm các nước châu Phi cho là không thể chấp nhận được. Theo nhiều nhà quan sát, để đạt được thỏa thuận, thì COP có thể sẽ kéo dài cho đến suốt đêm hoặc thậm chí là ngày hôm sau, giống như hầu hết các COP khí hậu của Liên Hợp Quốc. Các nhà đàm phán và tổ chức phi chính phủ chỉ trích cách quản lý hội nghị của Azerbaijan thiếu kinh nghiệm trong việc dẫn dắt các cuộc đàm phán quan trọng giữa gần 200 quốc gia như thế này. Đây là hội nghị tồi tệ nhất về khí hậu gần đây, theo ông Mohamed Adu, thay mặt cho mạng lưới các tổ chức phi chính phủ hành động vì khí hậu.